Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến trong đại gia đình của Chúa. Cảm tạ Chúa cho chúng ta được cùng học lời Chúa qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ tư nói về những lời dối gạt người phụ nữ tin và bị thiệt hại lớn lao. Nữ tác giả Nancy Lee DeMoss được Chúa cho nhìn thấy những nguy hiểm của những lời dối gạt mà đa số phụ nữ tin và bị vấp ngã đau đớn, nên bà chia sẻ đề tài này để giúp chúng ta tránh khỏi nguy hiểm đó. Tác giả Nancy DeMoss nói về kế hoạch lừa dối của ma quỷ như sau. Bà nói, lừa dối là điều vô cùng quan trọng trong kế hoạch của Satan từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Theo lời Chúa Giê-xu dạy, bản chất của ma quỷ là lừa dối. Phúc âm Giăng chương 8 câu 44 ghi lời Chúa nói với người Do Thái như vậy. Các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu, nó đã là kẻ giết người và không đứng trong chân lý vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nói theo bản tính của mình vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Thưa quý vị, vì một lý do nào đó chúng ta không hiểu, nhưng ngay từ buổi ban đầu, ma quỷ đã dùng phái nữ làm mục tiêu cho sự dối gạt của nó. Qua các lá thư của sứ đồ Phao-lô trong Tân Ước, hai lần ông nói rằng chính người nữ là người bị ma quỷ lừa dối. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 3, sứ đồ Phao-lô viết như vậy. Nhưng tôi sợ rằng như Eva bị con rắn dùng mưu mô lừa dối thế nào, thì tư tưởng của anh em cũng bị hư hỏng, mất sự chân thật và tinh sạch đối với Đấng Christ thể ấy. Trong thư gửi cho mục sư trẻ tuổi Timothée, Phao-lô cũng viết, cũng không phải Adam bị lừa gạt, nhưng là người nữ bị lừa gạt và phạm tội. Trích thư Timothée thứ nhì chương 2 câu 14. Một số các nhà thần học nghĩ rằng Eva được Đức Chúa Trời tạo dựng đặc biệt thế nào đó, nên bà dễ bị lừa dối. Tức là từ trong bản chất, Eva dễ bị cám dỗ hơn Adam. Các thần học gia khác thì nói rằng Chúa đã đặt Eva dưới sự lãnh đạo của chồng là Adam. Nên khi bà bước ra khỏi sự che chở bảo vệ của chồng, bà trở nên yếu đuối và dễ bị lừa gạt. Dù suy luận hay giải thích thế nào, điều chúng ta thấy rõ là bà Eva là người nữ, mắc mưu ma quỷ, bất tuân mạng lệnh của Chúa, nên đã ngã vào tội lỗi. Qua điều này chúng ta có thể nói, người phụ nữ rất dễ trở thành miếng mồi ngon trước sự lừa gạt hay dối gạt của ma quỷ. Chúng ta thấy con rắn không đến với Adam là người nam trước, nhưng nó đến và lừa gạt người nữ trước. Vì nghe lời con rắn, bà Eva ngã vào cám dỗ. Chính bà khiến chồng làm trái mạng lệnh của Chúa. Và vì vậy, đưa cả dòng giống loài người vào tội lỗi. Tuy nhiên, vì là chủ gia đình, ông Adam phải gánh trách nhiệm về sự sa ngã, bất tuân mạng lệnh của Chúa nơi hai vợ chồng. Nữ tác giả DeMoss nhìn thấy một ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình sa ngã của ông Adam và bà Eva và tin rằng cho đến ngày nay, trong thời đại tân tiến này, Satan vẫn nhắm vào phái nữ để tấn công, lừa dối và đưa con người vào chỗ chống nghịch Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này đều nằm trong chiến lược nguy hiểm muôn đời của ma quỷ. Nó biết rằng khi chị em chúng ta nghe và làm theo lời dụ dỗ nguy hiểm của nó, chúng ta sẽ ảnh hưởng tai hại đến những người nam trong đời sống mình, ảnh hưởng đến chồng, anh em trai, đến con trai và cả những đứa cháu trai của chúng ta nữa. Không những thế, những quyết định sai lầm trái với lời Chúa dạy của người vợ, người mẹ, bà nội, bà ngoại trong gia đình có thể trở thành khuôn mẫu sai lầm cho những thế hệ nối tiếp. Có khi ma quỷ lừa dối chúng ta cách trực tiếp, như trong trường hợp của Eva. Nhưng cũng có những trường hợp ma quỷ dùng người chung quanh làm môi giới, làm khí cụ để lừa dối chúng ta. Trong thư gửi cho Hội Thánh Epheso, Sứ đồ Phaolô cảnh báo các tín hữu như vậy. Đừng để ai lấy những lời rỗng tuếch lừa dối anh em. Chính vì những điều này mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống dòng dõi không vân phục. Vì vậy, đừng thông đồng với họ. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 6 và 7. Phao-lô cũng khuyên người tin Chúa phải luôn luôn nói thật với nhau. Khi anh chị em trong gia đình của Chúa không chân thật với nhau là chúng ta tiếp tay với ma quỷ, làm công cụ cho nó để lừa dối nhau và làm hại lẫn nhau. Lời Chúa cũng nhắc nhở và cảnh báo rằng có khi con dân Chúa bị chính những người lãnh đạo tâm linh lừa dối. Đây là những người được Chúa giao cho trọng trách chăn dắt bảo vệ bầy chiên của Chúa, cũng như truyền đạt chân lý của Chúa. Nhưng điều đáng buồn là có những vị lãnh đạo tâm linh đã lạm dụng chức vụ Chúa giao, làm hại bầy chiên, đưa bầy chiên vào những quyết định, những việc làm sai trật, vì họ đã không trung tín truyền đạt, giảng dạy chân lý của Chúa. Qua tiên tri Ezechiel, Đức Chúa Trời phán với những vị lãnh đạo không trung thực, không hết lòng dạy dỗ hướng dẫn con dân Chúa, lời như sau. Chúng tôi xin trích đọc Ezechiel đoạn 13 câu 22 và 23. Vì các ngươi lấy điều dối trá làm nản lòng người công chính, mà chính ta cũng chưa bao giờ làm họ nản lòng. Nhưng các ngươi làm cho tay kẻ ác mạnh lên, để chúng không từ bỏ đường lối ác mình, hầu được sống. Ta sẽ cứu dân ta thoát khỏi tay các ngươi. Và bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Câu Kinh Thánh này mô tả thật đúng những điều xảy ra trong một số cộng đồng con dân Chúa ngày nay. Khi bước vào một số tiệm sách Tin Lành, đọc những bài báo hay xem những chương trình truyền hình của một số những nhà lãnh đạo nổi tiếng, chúng ta thấy có người thiếu chân thật, nói những điều không đúng sự thật nên đã lừa dối những người không biết rõ lời Chúa dạy. Lừa dối người mới tin Chúa, nhẹ dạ, sẵn sàng tin tất cả những gì mình nghe từ nơi người lãnh đạo. Tác giả Nancy DeMoss nói, có thể lắm là chính những người đó cũng không biết là họ đang lừa dối những người nghe họ nữa. Có trường hợp những nhà lãnh đạo này làm đúng như lời tiên tri của Chúa đã phán, đó là họ làm mạnh cánh tay của kẻ dữ, bằng cách nói rằng những kẻ dữ đó không cần ăn năn tội. Một vài ví dụ giúp chúng ta thấy rõ điều nguy hiểm này là chẳng hạn như khi những thầy giảng đạo đưa ra lý luận để binh vực những điều Kinh Thánh lên án là tội. Chẳng hạn như nói rằng người có tính hay nóng giận không sao, vì chúng ta cần bày tỏ cảm xúc của mình một cách thành thật để người chung quanh biết được. Hoặc là nói, ích kỷ không phải là điều xấu, vì chúng ta cần đặt giới hạn đối với những người lúc nào cũng đòi hỏi điều này, điều kia cho riêng mình. Cũng có người dạy rằng vô trách nhiệm cũng không phải là xấu, vì chúng ta đã bị nhiều người làm cho tổn hại, tổn thương về một phương diện nào đó. Vì vậy, nhiều khi chúng ta không cần phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Và đối với những người không chung thủy với vợ, với chồng, không làm theo lời Chúa dạy rằng chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Nhưng những giáo sư giả này nói, quý vị được tự do ly dị vợ hay chồng mình để lấy người khác. Vì Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương, luôn luôn muốn con người có cơ hội thứ hai. Và Ngài cũng không muốn người nào phải sống trong buồn khổ, bất hạnh suốt đời. Thưa quý vị, khi nói những lời dối gạt để làm mạnh tay kẻ ác, những nhà lãnh đạo hay các bậc thầy này cũng khiến cho người công bình buồn lòng hay xấu hổ vì những lời giả dối của họ.